Khí trùng tinh hà, chương 354, Tần Vô Song hiến kế, góc truyện audio.com, 20 đệ tử trung tâm hàng đầu đều được gọi đến trước 5 vị điện chủ. Di chuyển thì chỉ có thể di chuyển số ít các tinh anh chứ không thể chuyển đi hết. Càng nhiều người thì càng dễ loạn, từ đó ảnh hưởng đại cục. Vì thế mà chỉ có 20 đệ tử trung tâm hàng đầu được chuyển đi. Những đệ tử khác đều được sắp xếp tiềm phục ở các công quốc của đế quốc Đại La. Tần Vô Song đương nhiên nằm trong danh sách 20 đệ tử trung tâm được chuyển đi. Sắc mặt Trác Bất Đàn nặng nề, 4 vị điện chủ còn lại cũng rất thận trọng. Tất cả đều biết Cửu Cung phái đã xuất phát thì chiến tranh có thể nói là sắp bùng nổ. Chậm nhất là 3 tháng, nhanh nhất là nửa tháng, chắc chắn một trận đại chiến sẽ bùng nổ. Các con cao thủ Cửu Cung phái đã xuất phát để đề phòng, những đệ tử nổi trội các con đều sẽ được chuyển đi càng xa càng tốt, đến nơi càng kín đáo càng tốt. 3 năm sau, nếu Tinh La Điện vẫn chống đỡ được thì các con hãy quay lại. Không được thì tương lai của Tinh La Điện sẽ được đặt lên vai các con. Đây là mệnh lệnh trách nhiệm mà các con gánh vác quan trọng hơn nhiều so với bảo vệ sự tồn vong của Tinh La Điện. Bởi mỗi người các con đều phải gánh vác trách nhiệm lớn lao là tiếp nối truyền thống Tinh La Điện. Cho dù Tinh La Điện chỉ còn lại một đệ tử thì cũng phải tiếp nối chí hướng, không được từ bỏ. Nếu không sau khi chết các con không có mặt mũi nào mà gặp tổ tông Tinh La Điện. Sắc mặt các đệ tử đều nặng nề cùng gật đầu. Đại điện chủ vẫy tay, Trung Vô Ẩn lấy ta một cái hộp ngọc, bên trong là 20 cái túi. Mỗi người theo thứ tự nhận một túi, trong đó đã có lộ trình sẵn và kế hoạch sau này. Sau khi các con chạy thoát, vạn nhất Tinh La Điện không giữ được, các con phải dựa vào nội dung trong đó tập hợp với đồng môn. Các đệ tử ai nấy mắt đều đỏ hoe, họ biết thời khắc quan trọng quyết định vận mệnh của Tinh La Điện đã đến, và trên vai họ phải gánh trách nhiệm quan trọng. Trác Bất Đàn quát, ngẩng đầu lên, không được buồn bã, không được lo lắng. Tinh La Điện lịch sử mấy ngàn năm tự có lý do tồn tại của Tinh La Điện, không phải Cửu Cung phái nói diệt là nhất định sẽ diệt được. Không được chần chừ, lập tức xuất phát. Bỗng Tần Vô Song lên tiếng, đại điện chủ, đệ tử có một kiến nghị, không biết chư vị điện chủ có tin tưởng được không? Vô Song, con có kiến nghị gì? Chuân Trung Trì hỏi, đệ tử có một nơi rất kín đáo, dù đại quân Cửu Cung phái có đến thì cũng đảm bảo nơi này sẽ không bị phát hiện. Để các đồng môn tản ra khắp nơi chi bằng đến nơi đó để tránh. Ồ, mâm vị điện chủ đều tỏ ra tò mò, có nơi thần kỳ vậy sao? Vô Song, con nói ra xem nào. Tần Vô Song nói, mời các đồng môn hãy đến Thiên Tứ Vương Phủ ở Bách Việt Quốc trước. Sau khi gặp người nhà ta thì mọi chuyện sẽ rõ. Đừng nói 20, đến 200 người cũng được. Trác Bất Đàn trầm ngâm, như thế thì không cần, chuyển đi 20 đệ tử trung tâm là đủ rồi. Nơi con nói nếu kín đáo như vậy thì chắc cũng sợ bị quá nhiều người biết. Chư vị thấy sao? Trác Bất Đàn trưng cầu ý kiến của các điện chủ khác. Chuân Trung Trì cười nói. Vô Song trước nay làm việc rất chắc chắn, ta tin tưởng nó. 3 điện chủ khác cũng rất có cảm tình với Tần Vô Song, cùng nói. Lão nhị nói đúng, Vô Song hành sự tuyệt đối có thể tin tưởng. Trác Bất Đàn gật đầu. Được vậy chúng ta, góc truyện audio.com, sẽ làm theo lời Vô Song. Vô Song, con sẽ đưa mọi người đi, được chứ? Tần Vô Song lắc đầu, đệ tử muốn ở lại Tinh La Điện cùng chư vị trưởng bối chống lại cường địch Cửu Cung phái. Vô Song, con muốn ở lại. Chuân Trung Trì kinh ngạc, đệ tử muốn ở lại, xin chư vị trưởng bối đồng ý. Trác Bất Đàn thở dài, Vô Song, con có tâm ý đó, lại có Thần Tú Cung trong tay, đúng là một trợ thủ đắc lực. Cũng được, con ở lại để rèn luyện, nếu có bất trắc gì bọn ta sẽ yểm hộ cho con rời đi, đến Bách Việt Quốc tập hợp với bọn Vi Dực. Tần Vô Song lắc đầu, đệ tử tin chắc Tinh La Điện chúng ta nhất định sẽ đánh bại Cửu Cung phái. Chuân Trung Trì bật cười ha ha, tốt, có chí khí. Vô Song, chúng ta sẽ cùng đánh lại cường địch, cũng cho Cửu Cung phái một niềm vui bất ngờ. Trác Bất Đàn gọi, Vi Dực, có đệ tử, 19 người các con hãy lặng lẽ đến Thiên Tứ Vương phủ bái kiến Thiên Tứ Vương, biết chưa? Vi Dực gật đầu, đệ tử biết, nhớ là dù Tinh La Điện có bất trắc gì thì các con cũng phải hiểu trách nhiệm của mình, không được hành sự theo cảm tính, không được làm con thiêu thân lao vào lừa. Đệ tử xin ghi nhớ, sẽ kìm giữ mọi sự kích động của các sư đệ. Được, giờ các con lên đường đi. Trác Bất Đàn nói, bọn Vi Dực không chút chần chừ cùng từ biệt Tần Vô Song. Vô Song sư đệ, hãy dùng Thần Tú Cung tiếp đón tốt Cửu Cung phái. Triệu Mục Chi vỗ vỗ vai Tần Vô Song. Vô Song sư đệ, bảo trọng. Mọi người bảo trọng, 10 ngày sau, ở Sơn Môn Thiên Cơ Tông, ngoài Trúc Đại Trung gia, 4 vị tông chủ của Thiên Cơ Tông đã tề tựu nghênh tiếp các cường giả của Cửu Cung phái. Đến lúc này rồi chúng cũng không còn đường lùi nữa, càng không thể hối hận. Nếu đã phải tử chiến thì hãy khiến hai cái gai trong mắt là Tinh La Điện và Long Hồ Môn biến mất mãi mãi đi. 12 trưởng lão cao linh võ cảnh, 6 chiến linh thú cấp cao linh võ cảnh đã đến đủ. Thực lực như vậy vừa đến Thiên Cơ Tông rõ ràng đã áp đảo toàn bộ khí thế của 4 vị tông chủ Thiên Cơ Tông. Đám người Cao Nhạc cúi người nói, hoan nghênh chư vị cường giả cửu cung phái quang lâm. Tả Thiên Tứ xua tay, Cao Tông Chủ, không cần khách khí, mượn đại điện của ngài một chút chúng ta cùng bàn bạc kế hoạch tiến quân, 3 ngày sau xuất phát. Sở dĩ phải lùi lại 3 ngày cũng là để làm quen với địa hình và bố trí một vài thứ cần thiết. Nếu không thì đại quân đến không cần phải kéo dài thời gian. Lần này Tả Thiên Tứ cũng muốn trừ cỏ trừ tận gốc Tinh La Điện, không những phải thực hiện kế hoạch tiêu diệt chặn đầu mà còn không cho phép bất cứ đệ tử trung tâm nào của Tinh La Điện chạy thoát. Bên trong đại điện Tả Thiên Tứ hỏi, Cao Tông Chủ nói xem động tĩnh của Long Hồ Môn thế nào rồi. Long Hồ Môn trước nay quan hệ với Tinh La Điện rất hòa bình, nhưng liệu có ủng hộ Tinh La Điện không thì vẫn là một dấu hỏi lớn. Nếu Tả trưởng môn nói trước rằng chỉ tấn công Tinh La Điện, không động vào những môn phái khác thì Long Hồ Môn chắc chắn sẽ sợ đầu sợ đuôi, không ủng hộ Tinh La Điện. Khẩu khí của Cao Nhạc có phần độc địa và có ý xúi dục. Tả Thiên Tứ lắc đầu. Cái này không cần, cửu cung phái là đại tông môn đứng đầu trong các quốc gia nhân loại, đưa ra tín hiệu giả chẳng có bất cứ ý nghĩa gì hết. Long Hồ Môn có ủng hộ hay không thì vẫn vậy thôi. Bản tọa chỉ muốn nắm bắt toàn bộ cục thế, rồi thế như trẻ. gocchuyenaudio.com, che, không cho phép xảy ra bất cứ điều ngoài mong muốn nào. Tả trưởng môn cao minh cao mỗ bội phục, Tinh La Điện và Long Hồ Môn có tất cả bao nhiêu cường giả? Tả Thiên Tứ hỏi, mỗi nước ở phía đông đều có 5 vị cao linh võ cảnh. Nhưng tên Trác Bất Đàn đã thăng cấp là linh võ đại viên mãn duy nhất. Chuân Trung Trì thì bị Hằng Lão đánh trúng, có lẽ đã lên đường xuống Cửu Tuyền rồi. Dù thế nào thì Cửu Cung Phái cũng chẳng thể biết được chuyện ở Hầu Vương Sơn. Vì thế đương nhiên cũng không biết Tinh La Điện đã có được thần anh quả, hơn nữa Chuân Trung Trì còn thăng cấp lên linh võ đại viên mãn. Triệu Hằng cười lạnh, tên Chuân Trung Trì đó có hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Kẻ đáng gờm duy nhất lúc này chính là Trác Bất Đàn. Những kẻ khác không đáng quan tâm, ta và Đao Phó trưởng môn liên thủ, dù có 10 cao linh võ cảnh cường giả cũng có thể đánh tan, huống hồ còn có 12 vị trưởng lão. Tả Thiên Tứ gật đầu, ưu thế duy nhất của Tinh La Điện có lẽ là Trác Bất Đàn và cây thần cung đã bắn thương Triệu Phó trưởng môn. Nếu Trác Bất Đàn cầm cây thần cung đó thì rất có sức uy hiếp. Tên Trác Bất Đàn này cứ giao cho bản tọa đích thân xử lý. Triệu Hằng và Đao Hải Đường gật đầu, Tả trưởng môn đích thân ra tay chắc chắn có thể tiêu diệt Trác Bất Đàn. Một khi Trác Bất Đàn chết thì Tinh La Điện như rắn mất đầu, những kẻ còn lại đối phó dễ như trở bàn tay. Tả Thiên Tứ nói, Triệu Phó trưởng môn tuy thực lực Tinh La Điện bình thường, nhưng cũng nên đề phòng chúng có vũ khí bí mật. Trận chiến này chúng ta không được lạc quan mù quáng có thể đánh gọn trong một mẻ lưới. Ngươi và Đao Phó trưởng môn phụ trách xử lý các cao linh võ cảnh khác của Tinh La Điện. Cho dù 5 vị môn chủ của Long Hồ Môn đều đến thì ta tin hai ngươi liên thủ cũng vẫn ứng phó được. Vạn nhất không xong thì 12 trưởng lão có thể tách ra 3-4 người chi viện. Các trưởng lão còn lại thì phụ trách dọn dẹp các đám cóc ke khác. Tinh La Điện có không ít trưởng lão, Pháp Vương, nhưng đều là trung linh võ cảnh. Tin là chư vị không có vấn đề gì. 12 vị trưởng lão đồng thời nói, chắc chắn sẽ hoàn thành sứ mệnh. Tả Thiên Tứ nói tiếp. Cao Tông Chủ, 4 đại tông chủ các ngươi thì đem theo cao thủ Thiên Cơ Tông phục kích khắp nơi chặn mọi ngả đường của đế quốc Đại La, bắt bất cứ con cá lọt lưới nào. Chút chuyện này chắc Cao Tông Chủ sẽ không làm bản tọa thất vọng chứ. Cao Nhạc mừng rỡ nói, tuyệt đối không vấn đề gì, đến một tên sẽ giết một tên, đến hai thì giết hai. Nếu để một tên đệ tử của Tinh La Điện chạy thoát thì đó là tội của Cao Mỗ. Tả Thiên Tứ gục gác, tốt ngươi chuẩn bị một tấm bản đồ. Ta sẽ dựa vào đó sắp xếp những nơi phục kích, nhất định diệt cỏ phải diệt tận gốc, không được để lại một tên nào. Vâng, Tả Thiên Tứ nói tiếp, lần này tấn công Tinh La Điện không những phải giết sạch mà còn phải tốc chiến tốc thắng. Diệt Tinh La Điện lập tức chuyển sang Long Hồ Môn, không cho chúng có thời gian phản ứng. Đương nhiên nếu Long Hồ Môn chịu đến tiếp viện cho Tinh La Điện thì càng tốt. Tả trưởng môn anh minh, trận chiến này chúng ta tất thắng, trong Tinh La Điện càng nghiêm trang hơn. Họ đã nhận được tình báo tất cả cao thủ cửu cung phái đã đến Sơn Môn Thiên Cơ Tông. Có thể nói đại chiến sắp bùng nổ rồi. Chư vị, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trận chiến sắp bắt đầu. gocchuyenaudio.com. Rồi, Trác Bất Đàn cảm thán. Đại điện chủ chỉ là chiến đấu thôi, ta đã sẵn sàng rồi. Điền Chi Hành tỏ thái độ đầu tiên. Chiến, 4 vị điện chủ chỉ có một chữ. Tần Vô Song bỗng lên tiếng, chư vị điện chủ, đệ tử có một đề nghị, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Vô Song, con nói đi, đệ tử cảm thấy chúng ta ở đây đợi Cửu Cung phái tấn công không bằng chủ động ra tay. Tập kích giữa đường, cho chúng một sự bất ngờ, con tin chắc chắn Cửu Cung phái cho rằng chúng ta đang đợi ở Tinh La Điện chứ tuyệt đối không thể ngờ chúng ta ra chiêu này. Lời đề nghị này khiến cả năm vị điện chủ cùng nhìn nhau. Cách chương.